Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 17 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 43. Gia đình và toàn cầu hóa văn hóa tiếp theo. Giáo hội đã luôn luôn chủ trương rằng có những chân lý phổ quát, dù chấp nhận những chân lý đó được diễn tả với những giới hạn của ngôn ngữ và văn hóa. Ngược lại, chủ nghĩa tương đối về học thuyết và luân lý đã làm giảm giá những chân lý như thế, và cho rằng chân lý thay đổi với thời gian. Hậu quả là có những người chỉ trích, chế giễu rằng việc khẳng định hôn nhân là một bí tích, việc bác bỏ hôn nhân đồng giới tính, ly dị, vân vân là những học thuyết lỗi thời của giáo hội. Như thế, nắm chắc chân lý trong tay, họ tuyên bố một cách mỉa mai rằng học thuyết của giáo hội phải thay đổi với thời gian, nếu giáo hội muốn tiếp tục thích hợp với thời đại. Trong việc phúc âm hóa gia đình, chúng ta cần phải đương đầu với chính chủ nghĩa tương đối về học thuyết và luân lý ấy của nền văn hóa đang thịnh hành. Dĩ nhiên chúng ta phải chia sẻ nỗi lo lắng của những anh chị em bị đau khổ khủng khiếp vì ly dị, vì hôn nhân đổ vỡ, vân vân. Vì thế, giáo huấn về chân lý phải được thực hiện với lòng khiêm nhường, nhân hậu và yêu thương. Điều này đòi hỏi một vụ gia đình dành cho các đôi hôn phối và gia đình họ, cần được thực hiện với sự chăm sóc ân cần. Phúc âm hóa nền văn hóa bao gồm nhiều chiều kích khác nhau. Chúng ta cần hiểu biết sâu xa hơn nền văn hóa của mình, vốn là những biểu hiện rất phong phú cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. Gia đình là nơi mà văn hóa được gặp gỡ và tiếp thu trước tiên, nên gia đình phải góp phần nâng cao và thanh luyện văn hóa. Đây là một cơ hội chuyển giao một nền văn hóa thấm đẫm tinh thần của nước Thiên Chúa. Ngược lại, trong bối cảnh đa văn hóa và đa tôn giáo ở Á Châu, chúng ta cần hiểu biết niềm tin của mình dưới ánh sáng của những hạt giống lời Chúa mà Thánh Thần đã đặt để trong những truyền thống tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau. Chúng ta phải củng cố mối quan hệ cộng sinh của những ân huệ ấy, để đức tin của ta được diễn tả, được hiểu biết và được cử hành trong ngôn ngữ và văn hóa Á Châu. Sau cùng, chúng ta cần phải đối đầu với mối đe dọa văn hóa mới mà việc toàn cầu hóa đặt ra khi tìm cách áp đặt những tiêu chuẩn luân lý mới mang tính tương đối. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 88 và 87. 18 tháng 9, thứ hai tuần thứ 24 mùa thường. 19 thứ ba, Thánh Januario giám mục tử đạo. 20 thứ tư, Thánh Andre Kim Tigon, Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo lễ nhớ. 21 thứ năm, Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng lễ kính. 22 thứ sáu, tuần thứ 24 mùa thường. 23 thứ bảy, Thánh Pio Pietremsina, linh mục lễ nhớ. 24 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Chiều mừng mang sông mình đi ta đã đi cùng anh, thì sẽ cứ đường mang sông mình, còn có mang sông con trong tay Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tin,
Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con thờ tôn Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trễ cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đã mở tai mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn, mà tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn, Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi. Ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây, này đây Chúa là Thiên Chúa bên đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa. yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tin tôi cầu khấn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi kêu cầu Chúa.
Tôi sẽ xin Chúa nghe nhạc Chúa trong biển đất của nhân sinh.
Thần trao tư thần đã quăng lấy tôi, và mạng lưới ông phù đã chụp trên người tôi. Tôi đã rơi vào cảnh lo âu khôn khó, và tôi đã kêu cầu danh Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống tôi.
Tôi sẽ tìm đi Chúa tiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác, tôi đau khổ và người đã cứu thoát tôi.
Tôi sẽ tìm đi Chúa thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mặt tôi khỏi rơi lệ, và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi Chúa tiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Tôi sẽ tiến đi Chúa tiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn, áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng, chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm, mà anh lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói, anh sẽ có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa.
Hallelujah, hallelujah, Chúa ban, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Hallelujah.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường, người hỏi các ông rằng, người ta bảo Thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo Thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, Thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ, Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng, Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật 24 thường niên 5B, dẫn đưa chúng ta vào cuộc thách đố lựa chọn theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Trong bài đọc 2, trích thư Thánh Giacôbê Tông Đồ, Thánh Nhân khuyên nhủ rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Còn trong bài tin mừng theo Thánh Mác-cô mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dứt khoát hơn khi tuyên bố rằng, ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo ta. Và Chúa còn nói tiếp, ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Thưa anh chị em, cái mất và cái được, nó đã trở thành logic và biện chứng của cuộc sống. Ở đời, ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được mà không bị mất, không phải ai cũng biết làm. Vì không phải cứ thu vào là được, cũng không phải buông ra là mất. Thánh Don Bosco lần kia đã thuật lại câu chuyện tưởng tượng để dạy các học sinh biết quảng đại theo Chúa như sau. Một hôm, Chúa Giêsu trao cho hai môn đệ thân tín trong nhóm 12 mỗi người một hòn đá to bằng trái bóng và bảo hãy đi theo người lên một ngọn núi cao. Đi được một quãng, ông thứ nhất quen tính toán hơn thiệt, nên đã đổi hòn đá mà chỉ cầm một viên sỏi bằng nắm tay cho nhẹ. Còn ông thứ hai, do lòng mến thúc đẩy, nên đã sẵn sàng ôm theo hòn đá to. Vì vừa leo dốc vất vả, lại vừa phải ôm theo hòn đá to nặng, nên ông thứ hai leo đến chậm hơn và ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển vì quá mệt mỏi. Bấy giờ ông thứ nhất mới lên tiếng: Này anh bạn, sao anh lại tốn công vác theo hòn đá to thế kia làm chi? Cứ như tôi đây, chỉ cần mang một viên sỏi, có phải nhẹ hơn không? Sau đó tới giờ ăn trưa, Chúa Giêsu bảo cả hai ngồi xuống. Người ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, và biến hai hòn đá kia trở thành bánh ăn. Khi ấy người thứ nhất chỉ được một cái bánh nhỏ bằng nắm tay, nên ăn xong vẫn còn thấy đói. May mà được người thứ hai chia thêm cho phần bánh còn dư. Ít hôm sau, Chúa Giêsu lại bảo hai ông theo người lên ngọn núi cao như hôm trước, và mỗi người cũng phải mang theo một hòn đá. Rút kinh nghiệm lần trước, môn đệ thứ nhất suy tính và đã mang theo một hòn đá to hơn người thứ hai. Đến nơi ông ta thở hổn hển và chờ đợi Đức Giêsu biến hòn đá thành bánh ăn như lần trước. Nhưng lần này, Chúa Giêsu chỉ ra lệnh: Nào, bây giờ mỗi người hãy ngồi lên hòn đá của mình để nghe Thầy giảng. Không phải lúc nào Thầy cũng biến đá thành bánh ăn đâu. Rồi người quay sang nói riêng với ông thứ nhất rằng: Còn hãy nhớ, đi theo ta, vâng lời không thì chưa đủ, mà còn phải làm theo ý của Thiên Chúa với lòng mến, chứ không phải do sự tính toán hơn thiệt đâu nhé. Thưa anh chị em, theo Đức Kitô nghĩa là chấp nhận một cuộc sống của Chúa. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Thập giá là thách đố. Các môn đệ và những người theo Chúa phải vượt qua từng giây phút. Chấp nhận thập giá là chọn Chúa Giêsu. Cái chớ trêu vẫn là con người vừa muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn chấp nhận thập giá. Bằng chứng là ông Phêrô, vị tông đồ trưởng, sau khi đã được Chúa Cha mặc khải, đã nói lên lòng tin không tiền khoáng hậu của mình đối với Thầy Chí Thánh Giê-xu: Thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô. Lời tuyên xưng của Phêrô đã làm nổi bật vai trò lãnh đạo và được Chúa cất nhắc lên làm đầu giáo hội. Chúa đã nói: Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây dựng hội thánh của ta, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Ta trao cho ngươi chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi. Tuy nhiên, sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giê-xu lại loan báo về cái chết và sự sống lại của người. Chúa không muốn cho Phêrô và các môn đệ sống trên chiến thắng vì những lời tuyên xưng, nhưng các ông phải trở về với thực tế của con đường thập giá. Phêrô chưa hiểu gì về con đường thập giá thầy mình phải chịu theo thánh ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại, nên Phêrô đã can ngăn đường đi của Chúa, nghĩa là ngăn con đường thập giá Chúa phải thực hiện để cứu rỗi con người. Chúa đã của trách Phêrô là Satan, là người chỉ nghĩ theo ý trần gian mà không có tư tưởng của Thiên Chúa. Đây vẫn là thách đố nặng nề của Phêrô và mọi người, vì ai cũng muốn dễ dãi, sung sướng, mà ít khi chấp nhận gian khổ, thử thách chông gai. Nhưng thập giá vẫn là con đường phải lựa chọn. Thập giá dù là gỗ, sắt hay bông vẫn nặng nề và vẫn phải gánh vác suốt cả cuộc đời. Chúa không đòi hỏi chúng ta vác thập giá của Chúa hay của người khác, và Chúa càng không chấp nhận chúng ta đẩy thập giá của mình cho người khác vác. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta vác thập giá của mình mà kiên trì theo Chúa suốt cả cuộc đời chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng phản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi thế Đức Chúa thành thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôn-ti-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, nương bên thượng Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa đời tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban Đức Giêsu Kitô con một của Ngài đến trần gian. Ngài đã chết trên thập giá và đã phục sinh để cứu độ chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội luôn hiệp nhất và bình an, và cho mọi người luôn biết tìm kiếm Chúa làm gia nghiệp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Chúa đáp lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn tràn đầy tình thương của Chúa, để biết chọn Chúa làm lẽ sống và kiên trì vác thập giá mình mà theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối, cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý được gặp thấy Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được ủi an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, cho những người đang bị đàn áp bất công được mau giải thoát, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối, xin ban sức mạnh đức tin cho chúng con, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con thân hoan dâng lời hát tiếng chung, tạ ơn Cha luôn yêu thương nhân thế vô bờ. Cha ban tôi con người đã xuống thế, chúng tôi cho đoàn con lỗi cô thề. Này con đến như dân Cha chốt lời, đời tôi lỗi yêu hèn như Chúa cây. Dù không xứng với lòng Cha yêu ai, mãi xin tôn vinh Ngài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và ngự ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Là chính ta.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa thương xót, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần nhờ ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng danh ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị trên, ý Cha đầy hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Chúa đã gọi con, nay con xin vâng, nay con xin vâng.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha đang viếng thăm tại Munich và đã cử hành thánh lễ cho dân chúng tại Tân Quảng Trường Hội Chợ. Sau thánh lễ, trước khi ban pháp lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về mẫu gương của mẹ Maria, rồi xướng kinh truyền tin với dân chúng. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trước khi kết thúc cử hành thánh lễ này, với phép lành tòa thánh trọng thể, chúng ta mặc niệm để cầu nguyện kinh truyền tin. Nghĩ về những bài đọc trong thánh lễ, chúng ta ý thức sự cần thiết biết là dường nào, cho đời sống cá nhân cũng như cho sự chung sống an lành và cho hòa bình giữa mọi người. Của việc nhìn thấy Thiên Chúa như là trung tâm của thực tại và là trung tâm của đời sống cá nhân chúng ta. Mẫu gương tốt nhất cho thái độ sống như vậy là mẹ Maria, mẹ của Chúa. Suốt đời, mẹ luôn là người nữ lắng nghe, là đức nữ đồng trinh với tâm hồn mở rộng hướng về Thiên Chúa và hướng về con người. Các tín hữu đã hiểu được điều này ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Vì thế, trong mọi nhu cầu và mọi gian nan, các tín hữu tin tưởng hướng về mẹ, vừa xin mẹ trợ giúp và khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta. Tại đất nước Baviera này, bằng chứng cho điều vừa nói là hàng trăm nhà thờ và đền thánh được dâng hiến cho mẹ, đó là những nơi mà trong suốt năm vô số khách hành hương tuôn về để phó dâng chính mình cho tình thương hiền mẫu và tiên liệu của mẹ Maria. Tại thành phố Munich này, tại nơi trung tâm của nó, được dựng lên trụ Thánh Mẫu mà cách đây 390 năm. Trước trụ này, bang Baviera đã được long trọng trao phó cho sự bảo vệ của mẹ Thiên Chúa. Trước trụ này, vào ngày hôm nay, tôi đã khẩn xin mẹ chúc lành cho thành phố và cho đất nước. Mẹ là quan thầy của vùng Baviera này. Và làm sao không nghĩ đến một cách đặc biệt đến đền Thánh Đức Mẹ tại Antertin mà ngày mai tôi sẽ hành hương đến đó. Tại đây tôi được vui mừng khánh thành nhà nguyện chầu Thánh Thể, dấu chỉ hùng hồn cho vai trò của mẹ Maria. Mẹ luôn là người nữ tỳ của Chúa, đứng không bao giờ đặt mình làm trung tâm nhưng muốn hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Muốn dạy chúng ta một kiểu sống trong đó Thiên Chúa được nhìn nhận như là trung tâm của thực tại và của chính đời sống chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy hướng về mẹ để cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin bằng tiếng Đức với cộng đoàn hiện diện. Sau đó, Ngài ban phép lành cho dân chúng.
May Almighty God bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. It come over us and our land and our work and remain with us forever.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua. Ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha đang viếng thăm tại thành phố Munich, thủ phủ của bang Baviera, Đức Quốc. Trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin trích đọc lại đây một đoạn bài giảng của Thánh Cha cũng trong thánh lễ sáng Chủ nhật vừa qua mùng 10 tháng 9. Đã có hơn 200.000 tín hữu hiện diện, và bài giảng của Thánh Cha thật nhiều ý nghĩa. Trước hết, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của ba bài đọc Thánh lễ Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm B như sau. Chúng ta vừa nghe qua ba bài đọc Kinh Thánh mà phụng vụ Chủ nhật đã chọn cho Chủ nhật hôm nay. Cả ba bài đọc khai triển hai chủ đề, mà thật ra chỉ là một chủ đề duy nhất, nhưng nhấn mạnh khía cạnh này hay khía cạnh khác, tùy theo viễn ảnh. Cả ba bài đọc đều nói về Thiên Chúa như là trung tâm của thực tại và là trung tâm của đời sống cá nhân chúng ta. Tiên tri Isaiah thốt lên, đây là chiên Thiên Chúa của các ngươi. Thư Thánh Gia-cô-bê và đoạn phúc âm nói về cùng một điều, theo cách thức riêng của mỗi đại lục. Hai bài học này muốn hướng dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa, vừa hướng dẫn chúng ta ra đi trên con đường ngay chính. Tuy nhiên, có chủ đề xã hội được gắn với chủ đề Thiên Chúa. Đó là trách nhiệm hổ tương chúng ta. Đó là trách nhiệm chúng ta phải thực hiện ưu thế của công bằng và tình thương trong thế giới. Điều này được biểu lộ trong bài đọc thứ hai, trong đó Thánh Gia-cô-bê, một người có họ hàng gần với Chúa Giê-xu, ngỏ lời với chúng ta. Thánh nhân ngỏ lời với một cộng đoàn trong đó có người bắt đầu có thái độ sống tự kiêu, bởi vì trong cộng đoàn có những người giàu có và có địa vị. Nhưng là cộng đoàn có nguy cơ thiếu đi mối quan tâm đối với quyền lợi của người nghèo. Trong những lời của mình, Thánh Gia-cô-bê hé mở cho ta nhìn thấy dung mạo của Chúa Giê-xu, dung mạo của một vị Thiên Chúa nhập thể làm người. Và cho dù thuộc dòng tộc vua David, nghĩa là dòng tộc vương giả, Chúa Giê-xu trở thành con người đơn hèn trong số những kẻ đơn sơ chất phác. Chúa không ngồi trên ngai, nhưng cuối cùng chịu chết trong sự khó nghèo tột cùng trên thập giá. Tình yêu thương đối với người lân cận, một tình thương trước hết như là mối quan tâm đối với công bằng, là viên đá tảng nền tảng cho đức tin và cho tình thương đối với Thiên Chúa. Thánh Gia-cô-bê gọi đó là luật dương giả, một cách nói gợi ý cho chúng ta nhớ lại lời Chúa Giê-xu thường dùng, tính cách dương quyền của Thiên Chúa, sự thống trị của Thiên Chúa. Điều này không chỉ bất cứ vương quốc nào đến vào lúc này hay lúc khác, nhưng chỉ rằng Thiên Chúa phải trở nên sức mạnh, kẻ quyết định cho đời sống tu trì. Đó là điều chúng ta xin khi cầu nguyện nước Cha trị đến. Chúng ta không xin bất cứ sự gì xa lạ mà có lẽ chúng ta không muốn cảm nghiệm. Trái lại, chúng ta cần cầu nguyện cho thánh ý Thiên Chúa trong giây phút này định đoạt cho ý muốn chúng ta, và như thế Thiên Chúa ngự trị trong thế gian. Chúng ta cầu nguyện sao cho công bằng và tình thương đang trở thành sức mạnh của quyết định trong trật tự trần gian. Một lời cầu nguyện như vậy chắc chắn hướng trước tiên về Thiên Chúa, nhưng đánh động con tim chúng ta. Nhưng thứ hỏi chúng ta thật sự có muốn như vậy hay không? Chúng ta có đang định hướng đời sống chúng ta theo hướng này hay không? Thánh Gia-cô-bê gọi luật dương giả là luật cho vương quyền của Thiên Chúa, và cũng gọi đây là luật của tự do. Nếu tất cả suy tưởng và sống theo Thiên Chúa, thì bây giờ tất cả chúng ta trở thành bằng nhau. Chúng ta sẽ trở thành tự do, và như thế phát sinh nhân loại đích thật. Tiên tri Isaiah, trong bài đọc thứ nhất khi nói về Thiên Chúa, thì đồng thời cũng nói về sự cứu rỗi cho con người, những kẻ khổ đau. Và Thánh Gia-cô-bê khi nói về trật tự xã hội như là biểu lộ không thể chối bỏ được của đức tin chúng ta, thì cũng nói đến Thiên Chúa mà chúng ta là những con cái của người. Giờ đây chúng ta chú ý đến đoạn phúc âm kể lại việc Chúa Giê-xu chữa lành một người câm điếc. Ở đây chúng ta gặp được một lần nữa hai khía cạnh có cùng một thực tại duy nhất. Chúa Giê-xu lân cận hiến thân cho kẻ khổ đau, cho những ai bị loại ra ngoài lề xã hội. Chúa chữa lành cho họ, và qua việc mở ra cho họ khả thể sống và quyết định, Chúa đưa họ vào trong sự bình đẳng và trong tình huynh đệ. Điều này có liên hệ đến tất cả chúng ta. Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta biết được định hướng của hành động chúng ta. Trọn cả câu chuyện, tuy nhiên còn trình bày một chiều kích sâu xa mà các dấu phụ đã đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng, và là chiều kích liên hệ một cách riêng đến chúng ta ngày nay. Các dấu phụ nói về đề tài con người và nói cho con người của thời đại các ngài. Nhưng điều mà các ngài nói cũng có liên hệ một cách mới mẻ cả với chúng ta, những con người hiện đại. Không những có sự điếc tai của thân thể mà con người gần như hoàn toàn bị tách ra khỏi sinh hoạt xã hội. Còn có một sự giảm yếu trong sự lắng nghe đối với Thiên Chúa mà chúng ta đang gặp phải, nhất là trong thời đại chúng ta. Chúng ta không thể cảm thấy Thiên Chúa được nữa. Có quá nhiều làn sóng khác nhau chiếm cứ đôi tay chúng ta. Điều được nói về Thiên Chúa xem ra như là điều tiền khoa học đối với chúng ta, xem ra như không còn thích hợp với các thời đại chúng ta nữa. Với sự giảm yếu sự lắng nghe, hoặc nói cách khác, với sự điếc tai tinh thần đối với Thiên Chúa, thì cũng bị mất đi khả năng chúng ta nói cùng với người và nói với Ngài. Như thế chúng ta bị thiếu đi một nhận thức quyết định, những giác quan nội tâm chúng ta gặp nguy hiểm bị mai một đi. Với sự thiếu mất sự nhận thức này, thì tầm mức của tương quan chúng ta với thực tại cũng bị bao vây một cách mãnh liệt và đầy nguy hiểm. Chân trời của đời sống chúng ta bị thu hẹp một cách đáng ngại. Phúc âm kể lại rằng Chúa Giê-xu đưa ngón tay chạm đến lỗ tai của người câm điếc, và thấm một chút nước miếng của Ngài trên lưỡi của người bệnh và nói, Ephphatha, hãy mở ra. Tác giả Phúc Âm đã ghi lại cho chúng ta nguyên ngữ tiếng Aramaica mà Chúa Giê-xu đã nói, và như thế đưa chúng ta trực tiếp vào trong giây phút đó. Điều mà được kể lại trong phúc âm là điều duy nhất, tuy nhiên không ràng buộc về quá khứ của xa xôi. Chúa Giêsu thực hiện cũng một điều như vậy, một cách mới mẻ và làm lại điều đó nhiều lần cả trong thời đại hôm nay. Trong bí tích rửa tội, Chúa Giêsu đã hoàn tất trên chúng ta cử chỉ chạm đến này và đã nói với chúng ta: Ephata, hãy mở ra, để làm cho chúng ta có khả năng cảm nghiệm được Thiên Chúa, và như thế để cho chúng ta lại có càng khả thể nói chuyện với Thiên Chúa. Những biến cố này, biến cố bí tích rửa tội, không có gì là ảo thuật. Bí tích rửa tội mở ra con đường, bí tích đưa chúng ta vào trong cộng đoàn của những kẻ có tội, có khả năng lắng nghe và nói, đưa chúng ta vào trong sứ điệp của sự hiệp thông với chính Chúa Giêsu, đứng duy nhất đã nhìn thấy Thiên Chúa Cha và sau đó đã có thể nói về Ngài. Qua đức tin, Chúa Giêsu muốn chia sẻ với chúng ta việc người nhìn thấy Thiên Chúa, việc người lắng nghe Thiên Chúa và nói chuyện với Thiên Chúa. Con đường của kẻ lãnh nhận bí tích rửa tội phải là một diễn tiến của sự phát triển từ từ, trong đó chúng ta lớn lên trong cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa, và như thế đạt được một cái nhìn mới khác về con người và về tạo vật.